niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ưu dạ người. Niệm Phật khi hè sang, nắng sầu hận chói chang. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền tươi đầy. Niệm Phật khi lập đông, giá băng sầu đê nhan. Niệm Phật tên tuổi thơ, thấy nâng niu cuộc đời. Niệm Phật tên già nua, xót thương thân phận người.
Tiếp tục qua những trình bày của đại chúng về tầm quan trọng của việc hội niệm cho người cầu vãng sanh về cõi cực lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính chư vị đồng tu, người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải có đầy đủ tín, nguyện, hành, hộ niệm cho người vãng sanh là giúp cho người đó thực hiện đầy đủ tín, nguyện, hành. Chỉ khi nào người đó thực hiện được tín, nguyện, hành thì người đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là đến niệm Phật cho người đó, hộ niệm cho người đó là người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy, cái phương pháp hộ niệm là một phép tu rõ rệt, chứ không phải là một sự quan hoài thăm hỏi cho vui. Có những người cứ chờ cho đến trước những giây phút lâm chung hay mê man bất tỉnh trong bệnh viện rồi mới kêu cái ban hộ niệm, thì ban hộ niệm đến làm sao có thể giúp được cho người đó phát khởi lòng tin? Làm sao ban hộ niệm có thể giúp cho người đó phát nguyện vãng sanh? Và làm sao trong cái cảnh mê man bất tỉnh người bệnh đó niệm được câu A Di Đà Phật? Chính vì vậy mà đợi cho đến lúc mê man bất tỉnh trước những giây phút hấp hối lâm chung mới kêu ban hộ niệm, thực sự đã quá muộn màng. Tại vì xin hãy nhớ cho, ban hộ niệm không phải là thần thánh gì, không phải là cái đạo lực gì, mà họ chỉ làm sao giúp cho người bệnh đó trước những giây phút ra đi phải thực hiện cho được ba cái điều: tín, nguyện, hạnh. Muốn thực hiện được ba cái điểm này đòi hỏi người bệnh phải tỉnh táo, đòi hỏi người bệnh phải nghe lời giảng giải của người hộ niệm, và đòi hỏi người bệnh phải thực hiện ngay trước những giây phút buồn hơi thở ra đi. Chính vì vậy mà cái phương pháp hộ niệm không phải là nằm đây chờ chết rồi kêu ban hộ niệm tới, hoàn toàn không phải. Có nhiều người vì không tham cứu kỹ cái phương pháp hộ niệm, không chịu đi hộ niệm cho người ta, cứ nghe nói hộ niệm là nhìn thấy những cảnh một số người bao vây người sắp chết niệm Phật, rồi người ta đánh giá hộ niệm là như vậy. Cho nên người ta nói làm gì có cái chuyện mà sắp chết rồi kêu người ta tới niệm vài câu là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thực sự là đau đớn cho chúng sanh trong cái thời đại này. Một cái cơ hội được siêu về Tây Phương Cực Lạc, gặp Đức A Di Đà để một đời thành tựu, thực sự có ngay tại trước mắt mà người ta hững hờ, không chịu nghiên cứu kỹ, cho nên cứ lấy những cái gọi là cái tình thức, cái ý nghĩ sai lầm của mình rồi đánh giá cái phương pháp hộ niệm. Cho nên rất nhiều người vô cùng vô tận, vô biên những chúng sanh tiếp tục chịu những ách nạn. Mà những ách nạn này chỉ có những người mà thực sự biết phương pháp hộ niệm mới thấy. Còn những người mà không biết phương pháp hộ niệm, không hiểu được pháp niệm Phật, nhất định không bao giờ thấy được. Có những người có cái mộng hướng là niệm Phật cho nhất tâm bất loạn để được vãng sanh. Ý nguyện này rất là tốt. Chúng ta biết hộ niệm cũng phải cố gắng tranh thủ niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn để sanh về thượng phẩm. Tuy nhiên, nếu cứ kỳ vọng vào cái sự nhất tâm bất loạn mà không để ý tới sự hộ niệm thì coi chừng nó có một cái sơ hở rất là đáng tiếc mà nhiều khi chính người đang cầu nhất tâm bất loạn không hay. Có nhiều người có những cái công phu rất là cao, họ còn dám định ra 1 năm, 2 năm nhất tâm bất loạn. Có nhiều người định ra được 3 tháng, 7 tháng được vãng sanh an nhiên tự tại. Thực sự nghe nói như vậy chúng ta phải tán thán. Nhưng mà có một điều chúng ta nên chú ý cho: nhất tâm bất loạn thực ra là một cái danh từ chỉ cho cái quả báo của cái công phu, nó là hậu quả của công phu. Có công phu mới có nhất tâm bất loạn. Trong khi không chú ý đến công phu tu tập mà lại định tới cái kỳ nhất tâm bất loạn, mình tưởng tượng giống như một vị nông phu đặt cái cày trước con trâu, cái ruộng phước hình như là đời đời kiếp kiếp vẫn khô cằn, không thể cày sới được. Đây thực sự là cái điều vô cùng đáng tiếc. Vì sao vậy? Vì công phu của pháp niệm Phật, cái điểm chính yếu là trí thành, trí kính, thanh tịnh cái tâm. Một người định trước 2 tháng nữa tôi sẽ nhất tâm bất loạn, 2 năm nữa tôi sẽ nhất tâm bất loạn, không có cái tâm chi thành chi kính, không có cái tâm khiêm nhường, hình như là một sự ham mê chứng đắc nó là quá cao. Họ đi trước cái công phu của họ, chính vì quá tham vào cái sự chứng đắc mà quên cái căn bản của cái con người gọi là chi thành chi kính, là cái đạo nhiệm mộng đưa con người niệm Phật được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thực sự vì những người ham mê chứng đắc hiếu kỳ quá như vậy, đến nỗi 30-40 năm tu hành, 40-50 năm tu hành, khi gặp một người tự xưng mình là A Di Đà Phật xuống thế rồi chỉ cái định công này định công nọ là mê tích rồi chạy theo, thực sự vì không chú tâm vào cái lòng khiêm nhường, vì không có cái tâm chí thành chí kính, cho nên khi mới vừa nghe một cái gì hay hay thoáng qua, nghe một cái gì chân đất là chạy theo, bán cái quẻ bạn của mình cho một cái gì hết sức là phiêu phỏng. Trong khi ngài Ấn Quang nối lên nối xuống, chí thành chí kính là cái đạo nhiệm mộc của người niệm Phật để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình thấy rõ rệt trên thế giới này lâu lâu ta cũng có nghe nói đến những người niệm Phật nhất tâm bất loạn an nhiên tự tại ra đi, nhưng mà xin thưa thật, hàng tỷ người ta mới may mắn ra tìm được 1 người 2 người. Còn những cái dạng mà cầu cho chứng đắc, định kỳ chứng đắc, hình như là bị rớt đài, mà rớt đài một cách oan uổng. Trong khi đó những người áp dụng phương pháp hộ niệm, khuyên người niệm Phật chí thành chí kính, niệm câu A Di Đà Phật, vững lòng tin vào đại nguyện của Đức A Di Đà, vững lòng tin vào sự tiếp độ của A Di Đà Phật, tha thiết cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rất là cẩn thận kết lại từng nhóm nhỏ và dặn dò: trước lúc tôi ra đi, anh phải đến hộ niệm cho tôi. Khi tôi bị bệnh nặng, anh phải đến hộ niệm cho tôi, đừng có để tôi sơ suất. Thành quả của sự hộ niệm này đã cứu không biết bao nhiêu người. Xin thưa thật với chư vị, không biết bao nhiêu người đã được cứu, không biết bao nhiêu người chỉ nhờ cái công tác này mà đã ra đi với thân chúng bất khả tư nghị. Đỉnh đầu âm ấm, nét đẹp tươi cười, da dẻ tự nhiên hồng hào ra, cái môi của người chết mà chết mười mấy hai chục tiếng đồng hồ, đó là cái lớp tai tay nó dài ra, có những người đã phát ra cái hương thơm, một cái hương thơm lạ lùng, nó trải qua hàng cả 30 phút đồng hồ một lần, nó xuất hiện lại chút như vậy. Có những người khi xả bỏ báo thân ra đi, cái đêm đó hoa chung quanh nó nở rộ ra, trắng xóa hết trời. Chư vị cứ nghĩ thử, trước khi họ ra đi, họ niệm câu A Di Đà Phật, có được chư vị đồng tu bao chung quanh niệm câu A Di Đà Phật cho họ, rồi họ quyết lòng nguyện vãng sanh, tiến hành nguyện đầy đủ, họ ra đi với cái thọ tưởng như vậy, có những hiện tượng như vậy. Hồi giờ quý vị cứ đi tìm đi, tìm đâu mà ra. Chính vì vậy mà hộ niệm cho người vãng sanh là một phép tu rõ rệt, chứ không phải là chỉ là động tác sơ sài tới ngồi bên cạnh người bệnh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là người ta vãng sanh đâu. Một cái chứng minh cụ thể là vừa mới đây, có những người cũng biết niệm Phật, tới hộ niệm cho người ta, cũng ngồi bên cạnh người bệnh hộ niệm đó, niệm Phật đó, mà cái người đó ra đi thì sao? Kết quả như thế nào? Có được vãng sanh không? Không. Tại sao như vậy? Tại vì họ không chịu nghiên cứu phương pháp hộ niệm. Tại vì trong cuộc đời họ chưa bao giờ tham gia một cuộc hộ niệm nào cả. Cứ tưởng niệm Phật trước người bệnh là đơn giản vô cùng, cho nên cứ đối trước người bệnh, mặc sức mà tung hoành, mặc sức mà niệm lung tung beng hết trơn, không áp dụng đúng, để cho cái người đó thế gì họ có được cái cơ duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà họ ra đi trong cái một tướng vô cùng xấu. Cho nên cái đề tài của chúng ta, hộ niệm là một phép tục, chúng tôi sẽ cố gắng triển khai. Và khi mà, nhất là khi mà có những cuộc hộ niệm, xin chư vị phải tự tham gia, tự ngồi đó để mà nhìn. Rồi khi mà có những 10 cuộc như vậy, tự nhiên chúng ta biết, biết gì, biết làm những cái gì mà để cho khi ta ra đi ta phải thực hiện. Và biết gì nữa, khi người thân chúng ta ra đi, ta biết làm sao mà cứu độ họ. Vì xin thưa, tử sanh vô thường của cái thân này, một người thì không bệnh ung thư thì cũng bệnh tiểu đường, không tiểu đường thì cũng ung thư gan, không ung thư gan thì cũng phải ung thư phổi, nhất định phải có một ngày đi. Nhưng mà người niệm Phật, ngày đi đó là ngày ta liền cái thân xác rã rời này đi về Tây Phương thành đạo. Còn nếu mà chúng ta không biết con đường đi về Tây Phương thành đạo, bám lấy những cái gì thường tục của cái thế gian này, nhất định cái ngày mà ta bỏ thân này là cái ngày đại họa, đời đời kiếp kiếp về sau ai mà cứu được ta đây. Nguyện mong cho chư vị khi mà nghe những lời nói này thì có chút ít giật mình, phải biết rằng là ngay cái chỗ này là cái chỗ đang khai thác triệt để cái pháp gọi là pháp môn hộ niệm, để mà cứu mình, để cứu người thân của mình, cứu cha mẹ của mình đang trong cơn già yếu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái cơ hội này hiếm lắm, xin chư vị phải cố gắng nhất định chỉnh đốn lại pháp tu, chỉnh đốn lại cái phương pháp hộ niệm, để mà chuẩn bị chúng ta đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi vào chốn đóa vô ưu dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang, niệm Phật khi vào tu lo ưu phiền nơi đây, niệm Phật khi lập công Phật bên tuổi thơ thấy nâng niu cuộc đời, niệm Phật bên.